chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, chuyện chàng mồ côi kể về một chàng trai nghèo, mồ côi, chăm chỉ, tốt bụng, nhưng cũng gặp phải muôn vàn thử thách trong cuộc sống. Liệu cuối cùng chàng trai có được hạnh phúc? Mời các em cùng nghe chuyện. Ngày xưa, có một chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mồ côi càng lớn, càng làm khỏe. Không có ruộng vườn, ngày ngày chàng phải đem sức đổi lấy hai bữa ăn. Thấy chàng cần cù và có lòng tốt, các bậc già cả, các cô con gái và các em bé đều rất quý mến. Những ngày mưa to gió lớn, chàng không đi làm được thì các cô gái rủ nhau đem gạo sang nhà giúp. Thấy vậy, một vài chàng trai trẻ trong làng đem lòng ghen ghét. Họ tìm cách hãm hại mồ côi. Một hôm, mồ côi bị ốm, trai làng xúm lại, đánh đến sứt mặt, mẻ trán. Giữa lúc chàng đang cùng một cô gái đi làm đồng về, chàng bị đau nhừ cả người, nằm mấy ngày chưa lại sức. Thấy bọn con trai ghét mình, chàng bèn chạy sang làng bên cạnh làm thuê, gánh mướn nuôi thân. Nhưng đến ở làng này chưa lâu, chàng lại bị bọn trai làng rủ nhau sang gây chuyện và đánh đập. Mồ côi lại phải bỏ làng này ra đi một lần nữa. Lần này, chàng định đi kiếm ăn ở một nơi thật xa. Chàng đi 3 ngày liền, đến một làng nhỏ ven rừng hẻo lánh. Chàng vào nhà một phú ông xin ở thuê. Phú ông thấy mồ côi khỏe mạnh, nhanh nhẹn, liền nhận lời giao cho chàng công việc hái chám. Nhưng khi nhìn rừng chám rộng mênh mông, cây nào cũng to bằng 2-3 người ôm và cao thẳng vút lên trời, mồ côi lắc đầu lẻ lưỡi. Phú ông ngon ngọt dỗ dành và hứa sẽ trả công cao. Trèo xong rừng chám, lão sẽ trả cho 500 lạng bạc. Lão còn bay cách bắc thang tre để trèo. Công việc leo trèo thật vô cùng vất vả và nguy hiểm. Nhưng vì thấy phú ông đối đãi có vẻ tốt, nên mồ côi không tiếc sức. Từ đó, ngày nào chàng cũng trèo thang lên ngọn cây chám, cầm xào, vụt rụng từng chùm chám xuống. Phú ông cùng với vợ và con gái thả sức thu lượm đưa ra chợ bán. 1.5 tháng trôi qua, với cây xào và cái thang, mồ côi đã leo hết cây chám này đến cây chám khác. Phú ông cũng thu về hết món bạc này đến món bạc kia. Hôm ấy, mồ côi trèo đến cây chám thứ 200, cũng là cây chám cuối cùng. Thấy sắp phải tính công trả cho mồ côi số bạc hơn 500 lạng, phú ông gọi vợ đến bàn mưu tính kế. Sáng hôm ấy, vợ chồng phú ông dậy từ lúc gà gáy, sai con nấu cơm, làm bữa, mời mồ côi. Cơm nước xong, mồ côi lại theo gia đình phú ông vác xào ra rừng chám. Sau khi mồ côi đã trèo đến ngọn cây, thì ở dưới gốc, phú ông sai con rút lấy thang tre về nhà, mặc cho mồ côi ở trên cao kêu la ầm ĩ. Chàng cố tìm cách đụt xuống, nhưng loay hoay nửa buổi cũng không tìm ra cách gì cả. Thân chám thì thẳng tắp, to bằng 2 người ôm, không thể bấu víu vào đâu để tụt xuống được. Thế là từ đấy, chàng phải sống trên ngọn cây chám như loài khỉ vượn. Đói bụng, chàng phải hoái quả chám ăn sống. Khát nước, chàng liếm từng giọt sương đêm, đọng trên từng chiếc lá. Đêm cũng như ngày, chàng không dám ngủ say. Ăn hết chám, chàng phải ăn đến lá. Ăn hết lá, chàng phải ăn đến vỏ. Một buổi sáng trời hửng nắng, mồ côi cởi chiếc áo, phơi lên một cành trước mặt. Giữa lúc ấy, có một con gấu ngựa đi qua dưới gốc cây. Trông thấy cái áo của mồ côi, nó tưởng là một tổ ong, liền trèo lên định ăn mật. Gấu đến bên cái áo, mắt lim dim để tránh ong đốt vào mắt như thói quen của nó, rồi nhoài người ra, ngoạm lấy cái áo cánh, nhai ngấu nghiến. Thấy thế, một ý nghĩ táo bạo mới nảy ra trong óc mồ côi. Nhằm lúc con gấu nhắm tịt cả hai mắt và mải nhai cái áo, mồ côi liền nhẹ nhẹ tụt xuống, cưỡi ngay lên lưng con gấu, hai tay ghì chặt lấy cổ. Gấu bị ôm bất thình lình, hốt hoảng nhưng không dám buông tay, đành phải cõng cả mồ côi tụt xuống gốc. Khi gấu còn cách mặt đất 2-3 sải, mồ côi vội nhảy xuống đất bỏ chạy. Gấu cũng chạy đuổi theo mồ côi. Mồ côi cố sức chạy mãi vào rừng. Bỗng có một cái hang sâu chắn ngang trước mặt. Chàng đành phải nhảy liều xuống hang. Gấu không dám nhảy theo. Mồ côi nhờ vậy mà được thoát. Cũng từ đây, chàng lại lâm vào một cảnh khổ cực nguy hiểm mới. hang thì tối om, chàng phải lần mò từng bước chân để một lối đi ra ngoài. Chàng đi mãi trong hang, nhưng đi tới đâu cũng thấy tối như bưng. Xung quanh chàng chỉ có những con rơi bay đi bay lại. Chúng bay qua đầu chàng, rứt từng sợi tóc, từng mảnh da. Bao nhiêu ngày ở trong hang phải chịu cực hình như thế. Mặc dầu vậy, chàng cố len lỏi, đi hết hốc hang này, lại dò đi sang góc hang kia, mong tìm một lối thoát. Chợt một hôm, chàng lẩn tới một chỗ nọ, có một tia sáng lọt vào. Chàng vui mừng khấp khởi. Nhưng về sau mới biết, đó chỉ là một lỗ thông thiên, chứ không phải là cửa hang. Tuy vậy, chàng cũng cố vịn vào vách đá, trèo lên để vượt ra ngoài. Nhưng sức chàng đã yếu lắm. Đã 5-7 lần leo lên được vài ba sải tay, rồi lại ngã xuống chỗ cũ. Một hôm, trong khi nằm ngất trong hang, chàng thấy một ông cụ đầu tóc bạc phơ, tay cầm một cái rìu và một hòn đá thần đến gần. Ông cụ bảo, ta là thần núi, thấy con khổ cực quá nên đến đây cứu con đây. Ta cho con một cái rìu, nó sẽ cho con cơm ăn, áo mặc. Ta cho con hòn đá thần này, con mang rìu mài vào hòn đá này thì lưỡi rìu sẽ sắc. Con kỳ hòn đá này vào da, da sẽ trở nên trắng trẻo và đẹp đẽ. Cuối cùng, ta cho con viên thuốc, nó sẽ cho con sức khỏe vượt hang. Nói xong, thần núi chống gậy đi mất. Mồ côi tỉnh dậy, nhặt viên thuốc bỏ vào mồm. Tự nhiên thấy người nhẹ nhõm lạ thường. Chàng dắt cái rìu và hòn đá vào thắt lưng, rồi leo theo vách thẳng lên lỗ thông khác. Khác với những lần trước, lần này chàng trèo nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát đã tới lỗ thông hơi và nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài. Chàng nhắm mắt lại một lúc rồi đu người ra khỏi hang. Chàng lần xuyên qua rừng, đến quá trưa, tới bờ một con sông cái. Chàng men bờ, xuôi theo dòng. Đi được một quãng, chàng gặp một cụ tiều phu. Nhìn thấy mồ côi mặt mũi gớm ghiếc, đầu không còn sợi tóc, da rẻ thì sần sùi. Hai vành tai rứt lở, áo quần rách nát, ông cụ bỏ chạy. Mồ côi đuổi theo, kể mọi nỗi gian lao của mình cho ông nghe. Ông cụ bảo giúp mình đốn củi và phát nương, rồi sẽ đưa về nhà. Mồ côi liền lấy cái rìu ra, mài vào hòn đá thần. Cái rìu trở nên rất sắc. Chàng chỉ chặt một lúc đã được một đống củi chất đầy cả một gian nhà. Tối hôm ấy, chàng được ăn nghỉ ở nhà ông cụ. Ông cụ có 6 cô con gái. Cả 6 cô đều đã đến tuổi lấy chồng. Thấy bố dắt về một chàng trai gớm ghiếc. Các cô con gái trừ cô út đều tránh xa. Họ nói với bố đuổi ngay ra khỏi nhà. Ông cụ phải mắng mãi, các cô mới chịu im. Cuối cùng, các cô bảo bố cho mồ côi ra ở lều ngoài nương để chàng vừa phát thêm dẫy, vừa coi lúa. Hàng ngày, các cô sẽ luân phiên nhau đưa cơm, bắt đầu từ cô cả. Để khỏi sắp mặt với mồ côi, cô cả đem một cái mõ treo lên một gốc cây ở đầu mương cách lều khoảng 100 bước. Cô gõ mõ một hồi 3 tiếng rồi đặt cơm ở gốc cây, gọi mồ côi đến lấy cơm ăn. Đoạn 3 chân 4 cẳng quay trở về nhà, không cần biết rằng mồ côi có nghe hay không. Lần lượt, 4 cô em tiếp sau cũng bắt chước làm như cô chị. Duy chỉ có cô út đến lượt mình đưa cơm. Cô không bỏ nắm cơm ở dưới gốc cây, cũng không gõ mõ như các chị, mà đi vào đến tận lều, trao tận tay mồ côi. Trong khi mồ côi ăn cơm, cô ngồi lại hỏi thăm sức khỏe, quê quán, gia đình của chàng. Cô cố ý ngồi chờ cho mồ côi ăn xong rồi mới về nhà. Từ ngày ra ở lều, mồ côi vẫn làm việc như ông cụ dặn. Sáng nào chàng cũng mài rìu thêm sắc để chặt được nhiều cây. Chiều nào chàng cũng ra suối tắm, lấy hòn đá thần kỳ vào người. Quả nhiên, da rẻ chàng dần trở lại hồng hào, xinh đẹp hơn trước. Bẵng đi một thời gian, chàng không thấy cô út đến đưa cơm. Tự nhiên, thấy buồn buồn, nhớ nhớ. Chàng cho là cô út cũng bắt chước các chị đặt cơm nắm ở gốc cây, rồi vội vã trở về nhà ngay. Không biết cô út bận sang nhà bà cô ở làng bên. Sau đó 3 tháng, cô út lại về nhà bố. Cô lại đem cơm vào lều cho mồ côi. Nhưng cô không thấy chàng mồ côi xấu xí mọi ngày, mà chỉ một chàng trai mặt mày sáng sủa, da rẻ hồng hào, đầu tóc gọn ghẽ thì thấy ngạc nhiên, vội hỏi. Chàng là ai? Chàng ở đâu đến? Chàng có biết cây anh mồ côi bị ăn mất 2 bàn tay, rứt hết mái tóc trước đây coi nương ở lều này không? Biết là cô út không nhận ra mình nữa, vì là mình đã nhờ đá thần thay đổi nhiều lắm. Nhưng mồ côi chỉ gật đầu chào cô út, không thưa, không rằng. Cô Út hỏi tới 2-3 lần mà chàng chỉ cười chứ không nói một lời. Thấy vậy, cô Út đặt nắm cơm xuống sàn, quay ra cửa nhìn về phía rừng gọi mồ côi. Cô gọi tới 2-3 tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Gọi xong, cô Út xuống thang đi vào rừng. Cô tìm khắp 4 góc nương, lại hú gọi luôn mồm nhưng vẫn không thấy. Cô đành chạy một mạch về nhà. Ngày hôm sau, đến lượt cô cả đi đưa cơm. Cô Út xin đi thay. Cô định hôm nay phải tìm cho bằng được mồ côi mới thôi. Nhưng cô lại chỉ thấy anh chàng trắng trẻo hôm qua. Cô hỏi, nhưng chàng trai chỉ cười đáp lại chứ không nói. Cô đặt nắm cơm xuống sàn rồi quay ra cửa, định vào rừng tìm. Lần này, mồ côi không thể làm thinh được nữa, chàng nói. Cô Út ơi, cô không phải đi tìm nữa. Xin cô thứ lỗi vì tôi đã làm cô mất công tìm kiếm. Bây giờ tôi đã biết hết lòng dạ của cô đối với tôi rồi. Tôi chính là cái anh mồ côi mất tai mất tóc ngày nọ đây. Cô Út quay lại hết sức ngạc nhiên. Cô nói, chàng đây à, sao chàng lại thay đổi thế này? Mồ côi sung sướng trả lời, cô Út ạ, nhờ có hòn đá thần này mà tôi đã dần dần trở lại lành lặn như thế này đây. Rồi chàng kể lại cho cô nghe những việc làm trong thời gian qua. Từ hôm ấy, ngày nào cô Út cũng thay các chị vào nương đưa cơm. Các cô chị rất thích, không cần hỏi duyên cớ vì sao. Duy chỉ có ông cụ thì hơi lấy làm lạ. Một hôm, ông lẻn đi theo, rình xem cho rõ sự tình. Nấp ở trong bụi, ông cụ không thấy anh chàng mồ côi xấu xí hồi nọ, mà chỉ thấy một chàng trai trẻ đẹp, nói cười cười với con gái út của mình. Chờ cho con về, ông cụ vào lều hỏi xem chàng trai nọ là ai. Sau khi nghe kể, ông cụ mới rõ chàng trai chính là anh chàng mồ côi, mất tai mất tóc. Tối hôm ấy, ông cụ gọi cả 6 cô con gái lại hỏi. Anh chàng mồ côi ở với ta đã lâu ngày, chàng rất chăm làm và làm rất khỏe. Bố vừa lên nương xem thì thấy một mình chàng không những đã trông nom rất chu đáo nương lúa, nương ngô mà còn phát gốc, chặt cây, được rất nhiều nương rẫy. Vì vậy, bố rất mến, bố muốn kén chàng vào làm rể nhà ta. Có đứa nào bằng lòng lấy chàng không? Nghe bố nói, 5 cô chị nhìn nhau nhổ nước bọt phi phi và đều trả lời rằng, bố mẹ đừng nghĩ quàng xiên như vậy, chúng con không bao giờ bỏ phí cái tuổi thanh xuân, dấn thân làm vợ một chàng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông cụ hỏi cô Út, cô đỏ mặt đáp, cha mẹ muốn gả cho chàng thì con cũng xin vâng. Ông cụ nhìn vợ rồi nhìn cô Út ân cần nói, vậy ngày mai chúng ta sẽ sửa soạn làm lễ cưới, đón rể cho con gái Út của chúng ta. Sáng hôm sau, cả nhà ông cụ sửa soạn lễ cưới cho con Út. Tất cả họ hàng và xóm làng đều rất ngạc nhiên. Họ xì xào bảo nhau. Ông cụ khéo lẩn thẩn, sao lại gả cô Út trẻ đẹp hiền lành cho cái anh chàng xấu xí ấy cơ chứ? Nhưng buổi đón rể đã làm cho tất cả, mọi người, họ hàng, làng nước cũng như 5 cô chị đều hết sức ngạc nhiên và ghen tị. Đi bên cạnh cô Út không phải là chàng mồ côi xấu xí mà là một chàng trai trẻ đẹp, vóc người vạm vỡ, da rẻ hồng hào, mặt mày sáng sủa, đầu tóc gọn gàng và nổi tiếng đốn cây làm rẫy rất khỏe. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.